các anh chị em. Chúng ta cảm ơn Chúa vì Chúa cho chúng ta có cơ hội được học lời của Ngài. Và chủ đề tối nay chúng ta học đó là phước hạnh thật. Và chúng ta đi đến phần 3. Kinh Thánh của chúng ta trong Ma-thi-ơ đoạn 5, câu 7 cho đến câu số 12. Bây giờ tôi xin phép được cầu nguyện. Trời, trong danh Đức Chúa Giê-xu, chúng con dâng thì giờ này cho Chúa. Con cầu xin sự hiện diện của Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh đầy dẫy trong giờ nhóm của chúng con, đầy dẫy trên từng tấm lòng của chúng con, cho chúng con hiểu được những nguyên tắc của thiên đàng, cho chúng con hiểu được ý muốn của Đức Chúa Trời, cho chúng con sống những ngày trời trên đất này theo cách của Ngài. Và xin Chúa, Ngài hướng dẫn chúng con, không những chúng con nghe, và chúng con sẽ ứng dụng để cuộc đời của chúng con được phước. Kể từ giờ phút này, chúng con cảm ơn Chúa. Chúng con dâng thì giờ quý báu này trong tay yêu thương của Ngài với lòng biết ơn và cầu nguyện trong danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Chúng ta đang đi loạt bài để hiểu được quyền năng hoạt động của thiên đàng. Và khi chúng ta biết được điều này, đời sống của chúng ta sẽ rất là được phước. Câu gốc của chúng ta trong Ê-phê-sô đoạn 1 câu 3: ngợi khen Đức Chúa Trời, Cha Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta, Ngài đã xuống phước cho chúng ta trong Đấng Christ đủ mọi thứ phước thiêng liêng ở các nơi trên trời. Đây là ý muốn của Đức Chúa Trời dành cho chúng ta trong Đức Chúa Giêsu Christ, và Ngài ban những cái phước thiêng liêng. Và loạt bài của chúng ta sẽ học và hiểu được những cái phước của Chúa. Nó không có giống như điều chúng ta suy nghĩ. Và mục đích của bài học ở trong Ma-thi-ơ đoạn 6 câu 10, lời Đức Chúa Giê-xu Ngài dạy trong bài cầu nguyện cho chúng ta: xin nước Cha được đến, ý Cha được nên ở đất như trời. Điều Chúa Ngài mong muốn cho hết thảy chúng ta là kinh nghiệm được nước của Đức Chúa Trời bắt đầu hoạt động trong lòng của những kẻ có lòng tin. Và khi mà nước Đức Chúa Trời được hoạt động á, thì ý của Đức Chúa Cha, đó là lời của Đức Chúa Trời, bắt đầu được thực hiện trong đời sống của chúng ta. Và như vậy thì bắt đầu đời sống của chúng ta được thay đổi. Những cái sự suy nghĩ theo thế gian xác thịt, càng ngày Chúa biến đổi chúng ta và Chúa giúp cho chúng ta. Bắt đầu chúng ta mới kinh nghiệm được ở đất cũng như trời. Hôm nay chúng ta học ở trong Ma-thi-ơ đoạn 5 từ câu 7 đến câu 12, và chúng ta sẽ bắt đầu câu số 7. Phước cho những kẻ hay thương xót vì sẽ được thương xót. Đây là tấm lòng của Đức Chúa Trời. Và chúng ta sẽ coi cái lòng thương xót của Chúa như thế nào trong sự dạy dỗ của Kinh Thánh. Đầu tiên chúng ta sẽ hiểu Đức Chúa Trời của chúng ta là đấng thương xót. Và không những Ngài là đấng thương xót mà Ngài là đấng đầy lòng thương xót. Trong suốt Kinh Thánh đoạn 34 câu 6, Ngài đi ngang qua mặt người, hô rằng: Jehovah, Jehovah, là Đức Chúa Trời nhân từ, thương xót, chậm giận, đầy ân huệ và thành thực. Đó là bản tánh của Ngài. Cho nên Chúa, trong cái bản tánh của Chúa có lòng thương xót. Nếu chúng ta không được sự thương xót của Chúa thì chắc chắn không có người nào có thể đứng nổi trước mặt Chúa cho đến ngày hôm nay. Đó là lý do Ngài muốn cho chúng ta mang lấy bản tánh của Ngài để sống giữa thế gian đầy hung ác. Và ngày hôm nay lòng của con người đánh mất sự thương xót. Và trong Ê-phê-sô đoạn 2 câu 4, chúng ta sẽ thấy rằng Ngài cứu chúng ta bởi lòng thương xót. Nhưng Đức Chúa Trời là đấng giàu lòng thương xót, vì cớ lòng yêu thương lớn ngày đêm mà yêu chúng ta, nên đang khi chúng ta chết vì tội mình thì Ngài làm cho chúng ta sống với Đấng Christ. Ấy là nhờ ân điển mà anh em được cứu. Ân điển đến từ lòng thương xót của Đức Chúa Trời có nghĩa là chúng ta không xứng đáng để nhận bất cứ điều gì. Nhưng mà bởi lòng thương xót, bởi ân huệ của Ngài, bởi sự nhân từ của Ngài, Ngài ban cho chúng ta. Và Đức Chúa Giêsu, Ngài đã đến để cứu lấy chúng ta. Và tình yêu thương của Ngài, Kinh Thánh ghi rằng tình yêu thương lớn. Và khi chúng ta có bản tánh của Chúa thì chúng ta mới có được những điều này. Còn nếu không thì nhiều khi chúng ta nhìn lấy hoàn cảnh, chúng ta cũng cảm thấy thương, chúng ta cũng cảm thấy xót, nhưng mà chúng ta chẳng làm được gì cả. Và đây Chúa cũng nhờ lòng thương xót mà Ngài dìu dắt hết thảy chúng ta. Khi anh em nhìn lại cuộc đời của mình đi, có phải lúc nào chúng ta cũng ngoan với Chúa không? Có lúc chúng ta cũng nổi loạn, có lúc chúng ta cũng yếu đuối, mệt mỏi, lầm bầm, và nhiều điều chúng ta chống nghịch lại với Chúa. Nhưng mà lòng thương xót, nhẫn nại của Chúa, Ngài vẫn đeo đuổi cuộc đời của chúng ta, thương xót chúng ta cho đến ngày hôm nay. Đối với tôi thật sự, nếu Chúa không thương xót, nếu không bởi ân điển của Chúa, tôi cũng không có ngồi đây với anh chị em đâu. Vì cái xác thịt của chúng ta, nó luôn luôn muốn những cái gì của thế gian này. Chỉ có Thánh Linh của Đức Chúa Trời mới giúp cho chúng ta bởi ân điển của Ngài, để chúng ta không những được cứu mà được Chúa dẫn dắt, được Chúa Ngài cho, để Ngài đưa chúng ta đến nơi ở thánh của Ngài. Cái nghĩa là từng bước, mỗi ngày chúng ta xa thế gian hơn và chúng ta sẽ đến gần với Đức Chúa Trời hơn. Cho nên hết thảy chúng ta hãy nhờ cậy Chúa để mang lấy bản tánh của Đức Chúa Trời và giúp đỡ những người khác. Chúng ta cầu nguyện. Lạy Chúa Giêsu, kính yêu của chúng con cảm ơn Chúa vì đây là mạng lệnh của Ngài và đây là bản tánh của Ngài. Con xin Chúa tha thứ cho những sự không thương xót của chúng con. Chúng con đoán xét người khác, chúng con làm nhiều điều làm cho Chúa buồn vì chúng con thiếu lòng thương xót. Giờ phút này con cầu xin Chúa Ngài lấy huyết của Ngài rửa sạch những sự không thương xót của chúng con và ban cho chúng con mặc lấy bản tánh của Đức Chúa Trời. Và trong danh Đức Chúa Giêsu, chúng con công bố rằng bản tánh của Chúa sẽ bắt đầu được hoạt động trong đời sống của chúng con kể từ giờ phút này. Chúng con cảm ơn Ngài. Và bây giờ chúng ta hiểu cái bản tánh của Chúa là thương xót. Bây giờ Chúa muốn những kẻ mà Chúa chọn đó phải có lòng thương xót. Và chúng ta là những người được chọn. Có một câu chuyện, gia đình người Mỹ kia, bà nuôi rất là nhiều gọi là cô nhi đó, mà mỗi nước khác nhau. Thì sau đó có nuôi một em, đó là người da vàng. Và khi em đến thì bắt đầu em đánh mấy đứa kia. Vì cớ em nghĩ rằng là em là cái người đến trước, cho nên hà hiếp những người đến sau. Và sau đó thì người mẹ này mới kêu hết ra và bắt đầu cho các cháu thấy rằng tất cả là bởi ơn thương xót của Đức Chúa Trời. Cho nên bà đem các em về nuôi để cho biết yêu thương lẫn nhau. Ngày hôm nay cũng vậy, chúng ta là những người cù bơ cù bất, Chúa đem chúng ta về, nhận chúng ta làm con nuôi, và Ngài muốn chúng ta là những người mặc lấy tình thương của Chúa để thương xót những người đang khốn cùng, những người đang bị ma quỷ cầm buộc. Bây giờ trong Colossae đoạn 3 câu 12, vậy anh em là kẻ chọn lựa của Đức Chúa Trời, là người thánh và rất yêu dấu của Ngài. Hãy có lòng thương xót, hãy mặc lấy sự nhân từ, khiêm nhường, mềm mại, nhẫn nhục. Chúng ta thấy chúng ta là những người được chọn, mà Chúa gọi chúng ta là những người thánh, những người rất yêu dấu của Chúa. Bây giờ chúng ta đại diện cho Chúa trên đất này, và người ta thì đâu có biết Kinh Thánh. Cho nên nhiều khi mình kêu người ta đọc Kinh Thánh, người ta không có biết Kinh Thánh để đọc. Nhưng bây giờ người ta đọc Kinh Thánh, qua đời sống của chúng ta. Người ta nhìn thử chúng ta có lòng thương xót hay không? Người ta nhìn thử chúng ta có nhân từ, khiêm nhường, mềm mại như điều Chúa dạy hay không? Cho nên xin Chúa ngày cho chúng ta là con cái của Đức Chúa Trời, là những người mà Chúa chọn, là những người mà được gọi là thánh, những người mà Chúa yêu thương. Hãy mặc lấy bản tánh của Đức Chúa Trời. Và qua một câu chuyện trong Kinh Thánh, chúng ta thấy cái hình ảnh của Đức Chúa Giêsu được bày tỏ ra. Và đây là điều mà Ngài muốn dạy cho chúng ta trong giờ phút này, cũng giống như Ngài đã dạy cho những người trong thời điểm của Ngài đang sống. Trong Luca đoạn 10 từ câu 29, song thầy ấy muốn xưng mình là công bình, nên thưa cùng Đức Chúa Giêsu rằng, ai là người lân cận tôi? Đức Chúa Giêsu lại cất tiếng phán rằng, có một người từ thành Jerusalem xuống thành Jericho, lâm vào kẻ cướp, nó giật lột hết, đánh cho mình mẩy bị thương rồi đi, để người đó nửa sống nửa chết. Đây là hoàn cảnh của rất là nhiều người chúng ta trước đây. Cuộc đời của chúng ta sống mà là chết. Nửa sống nửa chết, sống không xong, chết cũng không xong. Và nhiều khi chúng ta đang nằm giữa đường của thế gian này, Chúa Ngài muốn bày tỏ lòng thương xót, cho nên Chúa cho có người đến để giúp đỡ chúng ta. Bây giờ ở đây chúng ta thấy người ông thầy này, ông muốn xưng mình là một người con mình. Cho nên ông đến, ông hỏi Chúa, ai là kẻ lân cận tôi? Ngày hôm nay nhiều khi chúng ta cũng không biết ai là kẻ lân cận mình, vì trong cái thế giới vật chất ngày hôm nay sống riêng lẻ rất là nhiều, sống cho mình rất là nhiều. Và bây giờ Đức Chúa Giêsu kể cho họ nghe cái câu chuyện này, nhưng mà qua cái câu chuyện này Chúa muốn bày tỏ tấm lòng của Ngài. Và một thầy tế lễ đi xuống đường đó, thầy thấy người ấy thì đi qua khỏi. Lại có một người Lê-vi cũng đến nơi, lại gần thấy rồi qua khỏi. Xong có một người Samari đi đường, đến gần người đó, ngó thấy thì động lòng thương xót. Chúng ta thấy người Lê-vi, thầy tế lễ là những người rất là giỏi luật pháp, dạy cho người ta luật pháp. Nhưng chắc có lẽ là mặc đồ đẹp quá, hay là bận rộn với những công việc của đền thờ, cho nên cái người này chết, không có thời gian để giúp đâu. Cho nên họ phải đi để lo cho xong cái công việc của họ. Bây giờ người Samari là một người mà đối với người Do Thái họ rất là gớm ghiếc. Họ chê, họ nói những người đó còn tệ hơn là súc vật nữa. Cho nên họ khinh rẻ những người Samari. Bây giờ ở đây Chúa Ngài khen cái người Samari. Chúa nói người đó bèn áp lại, lấy dầu và rượu, sức chỗ bị thương, rồi rịch lại, đoạn cho cởi con vật mình đem đến nhà quán mà săn sóc cho. Đến bữa sau, lấy hai denier đưa cho chủ quán, dặn rằng hãy săn sóc người này, nếu tốn hơn bao nhiêu, khi tôi trở về sẽ trả. Chúng ta thấy cái tấm lòng của người Samari không phải chỉ thấy thương xót hay là sức rượu, sức dầu rồi đi, mà đem người đó về, giúp đỡ người đó. Và vì cớ ông bận, cho nên ông gửi tiền để lo cho người đó. Và khi ông trở lại, nếu có hơn, ông sẽ trả. Chúng ta thấy cái tấm lòng của Đức Chúa Giêsu, Ngài cứu chúng ta, Ngài đâu có bỏ chúng ta của bơ của bắt đâu. Ngài đeo đuổi, Ngài giúp đỡ, Ngài ban phước. Chúng ta nhiều khi trồi lên, tuột xuống, nhưng mà Ngài vẫn giúp. Và Ngài đang muốn nhìn chúng ta khỏe mạnh. Và đây là ý muốn của Đức Chúa Trời. Và đây Chúa hỏi trong ba người đó, ngươi tưởng ai là lân cận với kẻ bị cướp? Thầy dạy luật thưa rằng, ấy là người đã lấy lòng thương xót đãi người. Đức Chúa Giêsu phán rằng, hãy đi, làm theo như vậy. Những người dạy luật, những người Lê-vi, những người mang danh là đại diện cho Đức Chúa Trời, họ hiểu lời Chúa lắm. Hỏi là biết ngay, hỏi là trả lời liền. Nhưng mà cái điều quan trọng Chúa nói, đi và làm như vậy. Không phải là nói, mà là làm. Ngày hôm nay, thế giới này nó đầy sự tối tăm. Anh em thấy không? Nhiều khi họ hùa theo những cái sự nổi loạn, hùa theo những cái sự chết chóc, hùa theo những cái điều mà làm cho đời sống của những người khác bị đau khổ. Lòng của chúng ta thương xót, chúng ta nhìn họ, chúng ta làm điều gì? Ồ, tội quá. Hay là chúng ta trở nên ghen ghét họ. Nhưng mà đây chúng ta sẽ học cái bài học này, và kể từ giờ phút này, hãy nhìn người khác bằng tấm lòng của Đức Chúa Giêsu, giống như hồi nãy chúng ta cầu nguyện. Bây giờ chúng ta sẽ cầu nguyện. Lạy Chúa, xin Chúa tha thứ cho chúng con. Xin Chúa giúp đỡ chúng con để đừng giống như những thầy thông giáo, Pharisee hay là những người Lê-vi mang những chức sắc của tôn giáo nhưng mà không có tấm lòng của Đức Chúa Trời. Con cầu xin Ngài hướng dẫn chúng con kể từ giờ phút này bày tỏ tình yêu thương của chúng con đối với những người chung quanh chúng con. Và đây là điều bày tỏ hình ảnh của Đức Chúa Giêsu giữa thế gian này. Và Chúa ơi, hội thánh của Chúa là nơi để chứa những người nửa sống nửa chết. Vì trước đây chúng con cũng như vậy. Nhưng mà Ngài cứu chúng con để chúng con cứu người khác. Chúng con cảm ơn Ngài. Trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Bây giờ chúng ta sẽ coi không được phước vì không có lòng thương xót. Ở trong Gioan đoạn 2 câu 13, sự đoán xét không thương xót kẻ chẳng làm sự thương xót, nhưng sự thương xót thắng sự đoán xét. Theo bản dịch ở đây, họ sẽ dịch cho chúng ta dễ hiểu hơn: vì ai không có lòng thương xót sẽ bị đoán xét một cách không thương xót. Vậy hãy thương xót để được thương xót trong ngày phán xét. Chúng ta làm cái gì dưới đất này, mai mốt lên thiên đàng chúng ta nhận hết. Bây giờ không thương xót, mai mốt không được thương xót. Mà nhất là nó cũng thể hiện ngay trong đời sống hàng ngày của chúng ta. Nếu chúng ta đoán xét người khác, nếu chúng ta khinh rẻ người khác, chúng ta nghĩ mình là người khôn ngoan hơn, giỏi hơn, đạo đức hơn, học kinh thánh nhiều hơn, hãy coi chừng trở nên giống như những người thầy thông giáo hay dạy luật. Và Đức Chúa Giêsu Ngài đã cảnh báo điều này. Cho nên nếu điều này có trong đời sống của chúng ta, hãy giải quyết nó. Vì Chúa là đấng thương xót, cho nên những người nào thương xót sẽ được Chúa thương xót. Bây giờ chúng ta sẽ coi một cái câu chuyện mà một người chủ không thương xót đầy tớ của mình. Ở trong Sa-mu-ên nhất đoạn 30 từ câu 11 trở đi, bọn của David gặp một người Ê-díp-tô trong đồng ruộng, bèn dẫn đến cùng David. Người ta cho người này bánh ăn, nước uống, cũng ban cho người ăn một cái bánh trái vả khô và hai bánh nho khô. Người ăn bèn được hồi sức lại, vì trong 3 ngày 3 đêm người không ăn, không uống chi hết. David hỏi người rằng: ngươi ở với ai và ở đâu đến? Người thưa rằng: tôi là một người Ê-díp-tô tuổi trẻ, làm tôi tớ của một người A-ma-lét. Chủ tôi đã bỏ tôi đã 3 ngày rồi vì tôi đau. Chúng tôi có loáng đến đất miền nam của dân Kê-rê-thít, địa phận Giu-đa, và đến phía nam Ca-lép, và chúng tôi đã đốt xiết lát. David hỏi: người khứng dẫn ta đến cơ binh này chăng? Người đó thưa rằng: hãy chỉ danh Đức Chúa Trời mà thề cùng tôi rằng ông sẽ chẳng giết tôi hoặc nộp tôi cho chủ tôi, thì tôi sẽ dẫn ông đến cơ binh đó. Người Ê-díp-tô tôi dẫn họ đến, họ thấy dân Amalek tràn ra khắp xứ, ăn uống và chơi giỡn, vì cớ của cướp rất nhiều mà chúng nó đã đoạt lấy ở trong xứ Philistin và trong xứ Giu-đa. David đánh chúng nó từ tảng sáng ngày đó cho đến chiều ngày sau, trừ ra 400 người trai trẻ cưỡi lạc đà chạy trốn thì chẳng một ai thoát khỏi. David thâu lại mọi vật dân Amalek đã cướp lấy và cũng giải cứu hai vợ mình nữa, chẳng thiếu một ai, hoặc nhỏ hay lớn, hoặc trai hoặc gái hay trai, hoặc là một phần hóa tài nào mà dân Amalek đã cướp lấy, David đem về hết. Chúng ta thấy cái người trai trẻ này làm cho một người chủ, mà một người chủ này là Amalek. Amalek đại diện cho thế gian, đại diện cho những gì của con người. Và đây chúng ta nhìn thấy khi người trai trẻ này bệnh là bỏ ngay. Nhưng mà David bày tỏ tấm lòng thương xót, đã giúp đỡ người đó. Và chính người đó đã giúp đỡ David để lấy lại hết tất cả những gì ông đã mất. Chúng ta thấy qua bài học này, chúng ta sẽ nhận ra rằng tấm lòng thương xót đem đến những phước hạnh. Và nhiều khi có những người nằm ở bên đường, chúng ta nghĩ họ chẳng quan trọng, họ là đồ bỏ. Nhưng mà không đâu, đừng khinh rẻ những điều nhỏ mọn, vì chính những điều đó sẽ dẫn chúng ta đến chuyện lớn. Cho nên xin Chúa giúp cho chúng ta đừng nghĩ mình quá thuộc linh, đừng nghĩ mình là một con người cao trọng rồi không còn quan tâm những gì xung quanh. Hãy quan tâm đi, vì chính những điều đó sẽ ích lợi cho chúng ta trong tương lai, giống như cuộc đời của David. Chúng ta cầu nguyện. Lạy Chúa, xin Chúa giúp cho chúng con, để trong đời sống hàng ngày của chúng con thấy những điều Chúa cho phép xảy đến để thử chúng con, coi thử lòng của chúng con đối với những người khác như thế nào. Và đây là những bài trắc nghiệm trong cuộc sống. Xin Chúa cho chúng con hiểu, nhận ra, để yêu thương, để giúp đỡ, vì đây là tấm lòng của Đức Chúa Trời. Chúng con cảm ơn Ngài, trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Bây giờ chúng ta sẽ học đến trong Ma-thi-ơ đoạn 5 câu 8. Phước cho những kẻ có lòng trong sạch vì sẽ thấy Đức Chúa Trời. Đây là câu tôi rất là thích. Tất cả chúng ta, ai nấy đều muốn nghe tiếng Chúa, ai nấy đều muốn hiểu lời kinh thánh, ai nấy đều muốn được ơn, được sự sức dầu để hầu việc Ngài. Thì đây là cái câu mà Chúa dạy cho chúng ta trong giờ phút này. Bây giờ chữ trong sạch trong tiếng Hy Lạp là katharos, có nghĩa là làm cho trở nên thánh khiết bằng cách tẩy rửa cho sạch. Sự trong sạch nói về việc tẩy rửa trong tâm trí, ý chí và tình cảm khỏi các sự ô uế và làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Cho nên Chúa Ngài muốn cho chúng ta được trong sạch. Vì Chúa là thánh, cho nên Ngài muốn chúng ta là thánh, và Ngài đã chuẩn bị cho chúng ta. Ở trong Hebrew đoạn 9 câu 14, huống chi huyết của Đấng Christ là đấng nhờ Đức Thánh Linh đời đời dâng chính mình không tì tích cho Đức Chúa Trời, thì sẽ làm sạch lương tâm anh em khỏi công việc chết, đặng hầu việc Đức Chúa Trời hằng sống là dường nào. Lương tâm của chúng ta là tòa án của Đức Chúa Trời. Nhưng mà ở đây chúng ta thấy nhiều khi cái lương tâm của chúng ta nó bị chai, nó bị nguội lạnh và nó trở nên cứng trước mặt Chúa. Cho nên lương tâm của chúng ta không còn hoạt động theo cách mà Chúa muốn. Cho nên Chúa Ngài dùng huyết của Ngài để tẩy rửa lương tâm của chúng ta khỏi các công việc chết. Sự cay đắng, sự hận thù, sự ghen ghét, nhiều điều nói hành, nói xấu, lên án, chỉ trích, đó là những công việc chết. Đó là những công việc đến từ xác thịt. Và ma quỷ rất thích những khu vực đó, vì chính nơi đó nó sẽ bắt đầu kết nối được với người đó, tấn công người đó, làm hại cuộc đời của người đó, đem sự rủa sả đến cho người đó và dùng người đó để tấn công những người khác. Cho nên xin Chúa Ngài rửa sạch chúng ta mỗi ngày. Và nếu ai chịu bước đi với Chúa nhờ huyết của Chúa Giêsu rửa sạch chúng ta, đó là lý do tôi hướng dẫn các anh em để vào cầu nguyện theo cách của đền tạm, để giúp đỡ cho chúng ta mỗi ngày rửa sạch tâm trí, cảm xúc, ý muốn của mình. Vì chúng ta còn sống trên thế gian này, chắc chắn chúng ta đối diện rất là nhiều điều. Khi chúng ta đi ra đường, nội người ta nhìn chúng ta là chúng ta thấy đã khó chịu rồi. Có nhiều người họ nhìn là nhìn từ đầu xuống chân rồi từ chân lên đầu. Đó, làm cho cái người mà bị nhìn nó rất là khó chịu. Cho nên ở đây chúng ta thấy rằng nội cái đó chúng ta cũng đã bị tổn thương. Chưa nói là người ta nói cái gì. Và nhiều khi ngay cả buổi nhóm của chúng ta chỉ cần một người nào mà nói một điều gì giành ghế của chúng ta hay là có những cái điều chỉ trích chúng ta, bảo đảm ngày hôm đó những cái phước hạnh không có chỗ trong đời sống của chúng ta. Cho nên Ngài muốn chúng ta đắc thắng và hãy nói với Chúa Giêsu rằng trong danh Chúa Giêsu, bởi huyết của Chúa, Ngài rửa sạch điều này và cấm không cho vào trong lòng của con. Và khi anh em biết ứng dụng huyết của Chúa, anh em sẽ được giải cứu ngay tức thì. Còn nếu không, nó sẽ vào trong lòng của chúng ta. Và một điều nữa Chúa cho chúng ta đó là lời của Ngài. Lời của Ngài thay đổi cái bản tánh xấu xa của chúng ta. Cho nên khi chúng ta tập làm theo lời của Chúa, Ngài biến đổi chúng ta từng ngày, chúng ta lớn lên từng ngày. Còn nếu không, chúng ta nghe rồi làm đủ, lừa dối mình. Cho nên xin Chúa Ngài thay đổi chúng ta trong giờ phút này. Và Ngài ban cho chúng ta Thánh Linh của Đức Chúa Trời để sẵn sàng giúp đỡ chúng ta bất cứ lúc nào chúng ta kêu cầu. Khi chúng ta cảm thấy mình dường như là sắp thất bại, hãy nói là Đức Thánh Linh ơi, giúp đỡ con. Ngài đang ở trong con và Ngài giúp cho chúng con đắc thắng ở trong danh của Đức Chúa Giêsu. Con chúc phước cho người này, con tha thứ cho người này, con cảm ơn Ngài. Trong danh Chúa Giêsu, Amen. Tự nhiên chúng ta được đắc thắng liền. Xin Chúa Ngài cho chúng ta kinh nghiệm được lời của Chúa, được rửa sạch và giữ sạch, chứ không phải chỉ rửa xong rồi dơ lại, rửa xong rồi dơ lại. Mà nếu có dơ, hãy vào trong huyết của Chúa, hãy vào trong dòng sông sự sống của Chúa, hãy vào trong lời của Ngài để được sạch. Và như vậy chúng ta mới có thể hầu việc một Đức Chúa Trời hằng sống được. Còn nếu không, chúng ta cứ quanh quẩn trong xác thịt và chẳng đi tới đâu cả. Bây giờ trong Gia Cơ đoạn 1 câu 27, chúng ta sẽ thấy cái đời sống của người trong sạch đó, nó bày tỏ qua hành động. Sự tinh đạo thanh sạch không vết trước mặt Đức Chúa Trời, Cha chúng ta là thăm viếng kẻ mồ côi, người quá bùa trong cơn khốn khó của họ và giữ lấy mình cho khỏi sự ô uế của thế gian. Không phải chỉ quan tâm đến người khác, quan tâm những người đang có những cái nhu cầu, nhưng mà phải giữ mình. Vì có nhiều người họ bắt đầu họ chạy theo chức vụ, cho nên họ không có gì giờ để giải quyết những tội lỗi của họ. Và cuối cùng chính những cái đó đó làm ô uế đời sống của họ. Có nhiều người đi thăm kẻ mồ côi, nhưng mà mồ côi là những cô gái thật là dễ thương. Thăm riết rồi thương mấy cô gái đó luôn. Rồi có nhiều người thăm người quá bụa, rồi thăm riết rồi lấy mấy bà quá bụa đó, bỏ vợ, bỏ con hết. Không có gì sai để lấy người mồ côi, không có gì sai để lấy người quá bụa. Nhưng phải làm đúng theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Và khi mình làm đúng trong ý muốn của Chúa thì mới giữ mình khỏi sự ô uế của thế gian. Vì tất cả những việc chúng ta làm, bên cạnh chúng ta có kẻ thù là Satan. Nó dùng những cái điểm yếu của chúng ta đánh bại chúng ta. Và biết bao nhiêu những người hầu việc Chúa đã bị thất bại vì họ có lòng thương xót, họ có lòng trong sạch nhưng mà họ không biết giữ. Và họ đã để cho những cái kẻ hở tấn công vào trong đời sống của họ và họ bị thất bại và có nhiều người bỏ chức vụ luôn. Cho nên xin Chúa Ngài thương xót cho chúng ta. Bây giờ chúng ta sẽ coi những cái phước hạnh của những người có lòng trong sạch ở trong Thi Thiên 24 câu 3. Ai sẽ được lên núi Đức Giê-hô-va? Ai sẽ được đứng nổi trong nơi thánh của Ngài? Ấy là người có tay trong sạch và có lòng thánh khiết, chẳng hướng linh hồn mình về sự hư không, cũng chẳng thề nguyện giả dối. Người ấy sẽ được phước từ nơi Đức Giê-hô-va và sự công bình từ nơi Đức Chúa Trời về sự cứu rỗi người. Ấy là một dòng dõi của những người tìm kiếm Đức Giê-hô-va, tức là những người tìm kiếm mặt Đức Chúa Trời của Gia-cốp. Họ sẽ được ở trong sự hiện diện của Ngài. Họ sẽ được gặp mặt Ngài. Vì sao? Họ có tay trong sạch, có lòng thánh khiết Vì nếu mình vào trong sự thờ phượng, mình vào trong sự cầu nguyện, mà lòng của mình hướng về những điều gian ác, những điều cay đắng, chắc chắn Chúa không nhậm lời chúng ta. Đó là lý do chúng ta cầu nguyện nhiều điều mà không thấy Chúa trả lời. Nhưng một điều chúng ta cũng cẩn thận. Có nhiều người nói, ồ, tôi thấy là Chúa trả lời cho tôi về vật chất, về những cái điều của đời này. Tạ ơn Chúa vì điều đó. Nhưng mà điều Chúa muốn cao hơn là gì? Đó là sự cứu rỗi, sự phước hạnh cho những linh hồn hư mất, để đem bà con dòng dõi hậu tự của chúng ta trở về với Đức Chúa Trời. Đó là những cái phước hạnh mà Chúa đang mong chờ. Cho nên chúng ta cần nhờ Chúa để giữ tấm lòng của chúng ta trong sạch, thì chúng ta mới có thể hầu việc một Đức Chúa Trời thánh khiết và bước được vào trong sự hiện diện của Ngài. Từ kinh nghiệm với chính mình, mỗi lần mà tôi gặp khó khăn trong cái xác thịt của tôi bước vào trong sự hiện diện của Chúa rất là nặng, rất là khó. Tôi phải quỳ xuống ăn năn tội lỗi của mình, ăn năn một cách thật sự. Ăn năn không có nghĩa là ôi Chúa ơi con xin lỗi Chúa. Ăn năn có nghĩa là Chúa ơi con đã làm buồn lòng Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Con rất là hối tiếc vì điều con đã làm. Xin Chúa tha thứ vì con làm đau lòng Chúa Giêsu của con. Và khi mà chúng ta nói với cả cái tấm lòng, vì cứ chúng ta biết rằng những điều tội lỗi của chúng ta làm cho Chúa buồn á, Chúa sẽ giúp chúng ta đắc thắng. Còn nhiều khi chúng ta quỳ gối, Chúa ơi tha tội cho con làm cái đó sai rồi, con không muốn làm cái đó nữa. Nhưng mà Chúa đang nhìn thấy trong lòng của chúng ta có thật sự muốn từ bỏ cái điều đó không? Có nhiều người nói, ôi cầu nguyện cho tôi để tôi có thể đi nhóm. Nhưng mà tối thứ bảy cứ ngủ, tối thứ bảy cứ thức chứ. Thức rồi coi phim, rồi ăn uống, rồi đủ thứ. Khuya quá, sáng hôm sau đâu có dậy được. Nhưng mà nếu nói Chúa ơi tối nay con lo con đi ngủ để sáng con đi thờ phượng Chúa, Ngài sẽ giúp đỡ chúng ta. Cho nên cái điều quan trọng là lòng của chúng ta có thật sự muốn hay không. Tha thứ cũng vậy. Chúng ta có thật sự muốn lòng của chúng ta được hanh thông với Chúa hay không? Khi tôi biết có những người không thích tôi, bất phạm về tôi sẵn sàng gọi điện xin lỗi người đó, cầu nguyện với người đó. Vì chính cái sự ăn năn, Chúa Ngài sẽ tha thứ và Ngài giúp, vì tôi luôn luôn mong muốn được ở trong sự thương xót của Ngài, ở trong ân điển của Ngài, ở trong sự hiện diện của Ngài. Cho nên xin Chúa Ngài giúp đỡ cho chúng ta. Và bây giờ nếu ai trong chúng ta, trong lòng của chúng ta không thánh khiết, chúng ta đang hướng về những điều hư không, chúng ta thề dối, chúng ta nhờ Chúa rửa sạch hết, Chúa thay đổi chúng ta. Chúng ta cầu nguyện lạy Chúa Giêsu, con cần Ngài, con muốn có lòng trong sạch, con muốn thấy Đức Chúa Trời, con muốn chính qua đời sống của chúng con người ta thấy Chúa Giêsu của chúng con. Chúa ơi, Ngài là đấng trong sạch, cho nên chúng con phải trong sạch. Bất cứ điều gì ô uế trong đời sống của chúng con làm chúng con ngăn trở sự hiện diện của Ngài, giờ phút này chúng con đồng ý với Chúa để tha thứ hết. Và xin Chúa rửa sạch hết những mối bất hòa, tội lỗi vấn vương trong đời sống của chúng con kể từ giờ phút này, trong danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Và bây giờ ở đây chúng ta sẽ thấy những người họ không được phước vì không có lòng trong sạch. Tâm trí và lương tâm của họ bị ô uế. Và bị ô uế vì điều gì? Ở trong Tít đoạn 1 câu 15, mọi sự đều là trong sạch đối với những người trong sạch, nhưng đối với những kẻ ô uế và không tin thì chẳng có vật gì là trong sạch, vì tâm trí và lương tâm của họ đã bị ô uế. Khi lương tâm của chúng ta đã bị ô uế, tâm trí chúng ta bị ô uế, chúng ta không còn nhận ra cái nào là đúng là sai nữa hết. Và ngày hôm nay chúng ta thấy không? Những cái sai người ta nói đúng, những cái đúng người ta nói sai. Ngày hôm nay giết em bé, những trẻ em vô tội á, không bị ra tòa. Nhưng mà giết chó, giết mèo là bị ra tòa. Chúng ta thấy con người lương tâm đã đánh mất sự định hướng của Chúa. Cho nên Chúa Ngài muốn cho chúng ta trở lại để được giải cứu ra khỏi cái dòng dõi mà gian ác ngày hôm nay, cái dòng dõi mà họ đang phải chịu cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời đang đến, và Ngài muốn cho chúng ta hãy giữ cái đời sống của chúng ta trong sạch. Và một cái điều thứ hai đó là chối bỏ Chúa, không vâng lời, đó là những điều khiến cho đời sống của chúng ta không trong sạch. Trong Tiết đoạn 1 câu 16, họ cũng xưng rằng họ biết Đức Chúa Trời, nhưng qua những việc làm của họ, họ chối bỏ Ngài. Họ thật đáng tởm, không vâng lời và không đủ tư cách để làm việc tốt gì. Chúa Ngài khẳng định điều đó. Và ngày hôm nay chúng ta nhìn thấy, vì cớ sự không tin, vì cớ sự không vâng lời, vì cớ chỉ biết Đức Chúa Trời thôi, nhưng mà không có đi theo Ngài. Ngày hôm nay nếu chúng ta hỏi nước Mỹ, rất nhiều người họ nói họ là cơ đốc nhân, rất nhiều người họ nói là họ biết Chúa, nhưng mà nếu đi sâu vào trong đời sống của họ, họ không biết Chúa là ai. Họ không biết 10 điều răn của Chúa, họ cũng không biết những điều Chúa Giêsu dạy là cái gì. Cho nên Chúa Ngài cho chúng ta có cơ hội để được học lại Matthew đoạn 5, đoạn 6, đoạn 7. Đây là những cái nền tảng căn bản đầu tiên cho những người hưởng được nước của Đức Chúa Trời tại trên đất này cũng như trong cõi đời đời. Và một điều làm cho lương tâm bị ô uế đó là ăn của cúng thần tượng. Trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 8 từ câu 6, về phần chúng ta chỉ có một Đức Chúa Trời mà thôi, là Đức Chúa Cha, muôn vật bởi Ngài mà ra và chúng ta hướng về Ngài. Lại chỉ có một Chúa mà thôi, là Đức Chúa Giêsu Christ, muôn vật đều nhờ Ngài mà có. Và chúng ta cũng vậy, nhưng chẳng phải mọi người đều có sự hay biết đó. Một đôi người vì nghĩ thường có thần tượng nên khi ăn của cúng tế đó cho là của cúng tế thần tượng thì lương tâm yếu đuối của họ bởi đó mà ra ô uế. Trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 10 câu 19 cho đến câu 21, nói vậy có ý chi? Của cúng thần tượng có ra gì chăng? Chắc là không, nhưng đồ người ngoại cúng tế là cúng tế các quỷ chứ không phải cúng tế Đức Chúa Trời. Vậy tôi không muốn anh em thông đồng với các quỷ. Anh em chẳng có thể uống chén của Chúa và uống chén của các quỷ, chẳng có thể dự tiệc của Chúa lại dự tiệc của các quỷ. Khi chúng ta ăn đồ cúng là chúng ta thông đồng với các quỷ. Vì sao? Ngày đó họ cúng là họ cúng cho ma quỷ, vì người chết đâu có ăn được nữa, họ ăn không được họ mới chết. Nhưng bây giờ người ta cúng và ma quỷ sử dụng những cái điều đó để làm cho người ta càng ngày càng đi sâu vào trong xiềng xích của nó. Bây giờ con dân của Đức Chúa Trời, chúng ta là con của sự sáng, con của sự sống, con của sự thánh khiết. Bây giờ chúng ta ngồi thì chúng ta thông đồng, chúng ta liên kết với Satan qua những cái bữa ăn của chúng ta. Và trước đây một người chị em mà tôi biết, cô đi ngang qua và cô thấy ở ngoài cái bàn thờ thiên đó có để chuối đó, và lúc đó còn nhỏ cho nên cô bẻ chuối cô ăn. Nhưng mà khi cô bẻ chuối cô ăn rồi là cô về cô bị sự tấn công rất là nhiều. Xin Chúa Ngài giải cứu chúng ta. Và có nhiều người nghĩ rằng là cúng mà đồ dưới nồi thì ăn không sao, hay là mình uống nước cũng không sao. Nhưng mà hãy nhớ, ngày hôm đó tất cả đồ ăn đó đều bị ô uế hết vì họ cúng cho ma quỷ, và chúng ta giữ phần. Nên xin Chúa Ngài cho chúng ta có một quyết định để giữ cho lương tâm của chúng ta được trong sạch, tấm lòng của chúng ta không bị ô uế, vì Chúa khôn ngoan hơn chúng ta nhiều. Cho nên cứ cho Phaolô để chỉ cho chúng ta biết phía sau những cái đồ cúng đó. Xin Chúa giúp đỡ chúng ta. Chúng ta cầu nguyện. Lạy Chúa, xin Chúa tha tội cho chúng con. Bất cứ điều gì mà làm cho lương tâm của chúng con bị ô uế, Chúa ơi, vì sự không tin làm cho chúng con lương tâm và tâm trí bị ô uế. Và Chúa ơi, vì cớ không nhận biết Chúa, cho nên cũng làm cho chúng con bị uể. Ăn của cúng thần tượng liên kết với ma quỷ làm cho cuộc đời chúng con bị uể. Bây giờ trong danh Đức Chúa Giêsu, bất cứ điều gì mà trong sự thiếu hiểu biết chúng con đã đưa nó vào, bây giờ trong danh Đức Chúa Giêsu, tất cả những điều đó phải ra hết. Chúng con đoạn tuyệt với sự vô tín, chúng con đoạn tuyệt với sự không vâng lời, chúng con đoạn tuyệt với của cúng thần tượng, để làm cho tâm lòng của chúng con được trong sạch trước mặt Chúa. Trong giờ phút này, chúng con cảm ơn Ngài. Trong danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Bây giờ cái cuối cùng, đó là phước cho những kẻ làm cho người ta hòa thuận, vì sẽ được gọi là con Đức Chúa Trời. Hòa thuận có nghĩa là cái người đó đem sự hòa giải, xây dựng sự hòa bình. Chúa ngài làm cho chúng ta được hòa thuận với Đức Chúa Trời, ngài cũng muốn cho chúng ta để đem sự hòa thuận đến cho người khác. Ở trong Cô-rinh-tô nhì đoạn 5 câu 18 phần A, mọi điều đó đến bởi Đức Chúa Trời, ngài đã làm cho chúng ta nhờ Đấng Christ mà được hòa thuận lại cùng ngài. Trước đây chúng ta là những kẻ chống nghịch, chúng ta là những người đáng bị để đoán phạt, bị rủa xả, bị cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời. Bây giờ nhờ Đức Chúa Giêsu, ngài gánh hết cho chúng ta, và ngài cho chúng ta được hòa thuận lại với Đức Chúa Trời, và chúng ta được gọi ngài là cha. Vì trước đây Adam và Eva đã đánh mất cái mối liên hệ này, Đức Chúa Giêsu ngài đến, ngài cho chúng ta phục hồi. Và cái bài mà Chúa dạy cho chúng ta cầu nguyện, cái điều đầu tiên đó là lạy cha chúng con ở trên trời, một cái tình yêu thương, một cái mối liên hệ, và cho chúng ta biết là chúng ta thuộc về nước của Đức Chúa Trời, không thuộc về trần gian này. Và không những vậy, Chúa còn giao chức vụ giảng hòa cho chúng ta. Ở trong Cô-rinh-tô nhì đoạn 5 câu số 18 phần A đến 19. Câu 19 nói: vì chân Đức Chúa Trời vốn ở trong Đấng Christ làm cho thế gian lại hòa với ngài, chẳng kể tội lỗi cho loài người, và đã phó đạo giảng hòa cho chúng ta. Chúng ta hãy đưa tay ra và nói là: con cảm ơn ngài vì ngài làm cho chúng con được hòa thuận với Đức Chúa Trời. Cho nên kể từ giờ phút này, con mang lấy cái chức vụ, mang lấy cái sự sức dầu của thiên đàng để đem sự giảng hòa đến cho bất cứ nơi nào chúng con đi. Và tất cả những gì mà chúng con đã nói ra với những cái điều bất hòa, bất lợi cho Chúa, cho người khác, xin Chúa tha thứ cho chúng con, giúp đỡ chúng con kể từ giờ phút này. Chúng con cảm ơn ngài. Trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Và một cái điều mà nó cao hơn nữa, đó là chúng ta làm đại sứ nước trời, cái nghĩa là đại diện cho Chúa sống trên đất này. Và chúng ta không còn thuộc về thế gian, vì chúng ta thuộc về trời rồi. Cho nên cái nước của chúng ta ở trên trời. Nhưng mà vì cớ chúng ta còn một số công việc phải làm trên thế gian, cho nên Chúa cho chúng ta giống như người được gửi đến để làm trọn công tác, xong Chúa sẽ đem chúng ta về. Ở trong Cô-rinh-tô nhì đoạn 5 câu 20: vậy chúng tôi làm chức khâm sai của Đấng Christ cũng như Đức Chúa Trời bởi chúng tôi mà khuyên bảo, chúng tôi nhân danh Đấng Christ mà này xin anh em hãy hòa thuận lại với Đức Chúa Trời. Cho nên Chúa ngài muốn chúng ta hòa thuận lại với Đức Chúa Trời, thì ngài sẽ ban cái sự sức dầu để chúng ta đại diện cho Chúa và đem sự hòa thuận của Chúa cho những người khác và với nhau. Và chính Đức Chúa Giêsu khi ngài treo trên thập tự giá, ngài nói là ta sẽ kéo mọi người đến với ta. Cho nên cuộc đời của chúng ta, nếu Chúa Giêsu ngài thật sự trong đời sống của chúng ta tôn cao Chúa Giêsu, ngài sẽ kéo những kẻ thù đến với chúng ta. Ngài sẽ làm công việc đó qua chúng ta, tự chúng ta không làm nổi. Chúng ta thấy cái mặt là chúng ta thấy ghét rồi. Chúng ta thấy cái mặt là chúng ta bực bội rồi. Chúng ta nghe cái giọng nói chúng ta cũng không muốn nghe rồi. Nhiều khi thấy cái dáng đi chúng ta cũng không thích rồi. Nhưng mà với cái sự giúp đỡ của Chúa Giêsu, Thánh Linh của ngài, ngài sẽ giúp cho chúng ta làm được. Chúa Giêsu ngài dạy trong Ma-thi-ơ đoạn 5 câu 23: ấy vậy, nếu khi nào ngươi đem dâng của lễ nơi bàn thờ mà nhớ lại anh em có điều gì nghịch cùng mình, thì hãy để của lễ trước bàn thờ, trở về giảng hòa với anh em trước đã, rồi hãy đến gần của lễ. Muốn được phước, muốn lời cầu nguyện mình được Chúa nhậm, muốn được hanh thông với Chúa, hãy giải quyết tội lỗi. Và ở đây Kinh Thánh ghi rằng, những điều gì nghịch cùng anh em, mà nhớ lại anh em có điều gì nghịch cùng mình, cái nghĩa là anh em nghịch cùng mình, chứ không phải mình nghịch cùng họ, nhưng mà cũng phải giải quyết, vì chính những cái đó ngăn trở. Cho nên để muốn cho cuộc đời của mình không bị ngăn trở, hãy giải quyết tội lỗi của mình kể từ giờ phút này. Giờ chúng ta cầu nguyện, và phần còn lại chúng ta sẽ học tiếp cái phần này, và chúng ta sẽ được thấy những cái câu chuyện trong Kinh Thánh Chúa Ngài cho chúng ta để thấy cái hậu quả lâu dài khi chúng ta không giải quyết tội lỗi. Giờ phút này chúng ta cầu nguyện. Lạy Chúa Giêsu kính yêu của chúng con, chúng con hạ mình xuống trước mặt Ngài để cầu xin những điều Chúa dạy bắt đầu được thực hiện trong cuộc đời của chúng con. Chúa ơi, nhiều khi chúng con chỉ muốn được phước mà chúng con không hiểu cái nguyên tắc được phước. Bây giờ qua lời của Ngài, Thiên Chúa đặt sự thương xót trong lòng của chúng con, vì chúng con giống Ngài. Ngài là cha, chúng con là con của Ngài, và những người khác sẽ thấy điều đó. Chúa thương xót chúng con vì Ngài biết chúng con không hiểu biết. Ngài biết chúng con chẳng ra gì, chỉ là bụi đất. Bây giờ Ngài đặt cái tình thương đó để chúng con nhìn người khác, họ làm những điều họ không biết, cho nên nhờ ân điển của Ngài, nhờ sự thương xót của Ngài, Ngài tha thứ cho họ giống như Ngài đã tha thứ cho con. Và Chúa ơi, con cầu xin Ngài ban cho đời sống của chúng con có một tấm lòng trong sạch kể từ giờ phút này, để chúng con thấy Chúa, chúng con thích thấy sự vinh quang của Ngài đổ xuống trên đời sống của chúng con, gia đình của chúng con, hội thánh của chúng con, hội thánh của Chúa, đất nước mà Chúa cho chúng con đang sống. Con cầu xin Chúa cho chúng con khao khát những cái của thiên đàng, và sẵn sàng từ bỏ những cái không ra gì của đất này để hưởng được những cái ở trời. Tại trên đất này, chúng con cảm ơn Chúa. Và Chúa ơi, Ngài giúp đỡ cho chúng con, để chúng con được ơn của Ngài và có đời sống để mang lấy chức vụ với sự sức dầu từ trên cao của Chúa Giêsu, đó là làm cho người ta hòa thuận. Kể từ giờ phút này, chúng con là những đứa con để làm cho người ta hòa thuận, vì chúng con được gọi là con của Đức Chúa Trời. Chúng con cảm ơn Chúa, chúng con cảm ơn Ngài rất nhiều, vì chúng con được làm con của vua vinh hiển, làm con của đấng cai trị đời đời cho đến đời đời. Và Ngài đang chuẩn bị chúng con để được đồng cai trị với Chúa trong cõi đời đời. Hãy giúp chúng con đắc thắng mỗi ngày với Chúa Giêsu. Kể từ giờ phút này, con tiếp nhận sự sức dầu này, con tiếp nhận những hạt giống này vào trong lòng của con, và những hạt giống này được phát triển, và tất cả những hạt giống độc, những hạt giống chống nghịch lại với linh hồn của chúng con, đến từ xác thịt, đến từ ma quỷ, đến từ thế gian, đốt cháy hết. Kể từ giờ phút này, chúng con cảm ơn Ngài trong danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen.